Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, một cái nhân duyên lớn, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chỉ bày cho chúng sanh ngộ và sống được với cái thấy biết của Phật, cái tri kiến Phật. Chỉ có một việc như vậy mà thôi. Trong các cái vị thiền sư Việt Nam á, có một ngài Quảng Nghiêm, ngài đến học với thiền sư Trí Thiền. Một hôm ngài mới hỏi: thế nào là lý không sanh tử? Thì tất cả những cái người tu chỉ có thao thức một chuyện là làm sao ra khỏi sanh tử, cái gì là cái chỗ không sanh tử. Thì thiền sư Trí Thiền mới trả lời là: chỉ ở trong sanh tử mà nhận lấy, là không thể tìm nơi khác. Cái không sanh tử chỉ ở trong sanh tử nhận lấy. Còn chúng ta có đi tìm nơi khác không? Mình bỏ từ nhà vô chùa, có phải tìm nơi khác không? Rồi vô chùa, từ chùa này thấy không ổn, qua chùa khác. Thầy này không ổn, muốn đi học thầy khác. Nơi chúng này không yên, đi qua chúng khác. Đi tìm cái không sanh tử, đi tìm cái bình an. Nhưng mà phải ở trong cái sanh tử để nhận lấy. Phải ở trong tất cả cái dao động, cái bất an, mà mình tìm ra được, nhận lại được cái thường hằng không sanh tử, thì cái đó mới thứ thiệt. Thì không biết ngài Quảng Nghiêm này nghe nhận như thế nào mà trả lời là đã đạt vô sanh rồi. Và ông thầy đáp: vậy thì tự liễu. Thì ngay lúc đó thiền sư sư Quảng Nghiêm thấu suốt hết ý chỉ, và ngài mới hỏi: làm sao để mà con gìn giữ? Là sau khi nhận ra cái ý rồi mới hỏi bây giờ làm sao gìn giữ. Ông thầy mới đáp là: đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu. Là khi ngộ rồi á, tưởng đâu cái gì khác mà là lại đồng chưa ngộ. Thì chỗ này là cái gì? Là chỗ mà Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, mà vì không có tự biết cho nên Phật ra đời để chỉ cho mình cái chỗ này. Thì khi mình chưa ngộ, mình vẫn có. Thì bây giờ chỉ cho mình thì mình biết mà mình xài. Thì như vậy vẫn là nói lý. Thì bây giờ mình đang xài cái gì mà nói rằng chính cái Phật tánh luôn luôn ngay trong đời sống của mình? Thì chúng ta biết rất rành là nó qua sáu căn, cái thấy, cái biết qua sáu căn. Nhưng mà tại sao mình nghe tới nỗi bây giờ bắt lờn rồi, phải không? Nghe cái biết qua sáu căn thì giờ câu đó nó hết effect với mình rồi, hết tác dụng rồi, phải không? Là tại vì sao? Trong A Hàm có một cái bài kinh, một hôm Phật dạy người tu thiền, trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, người tu thiền bị năm triền cái làm lu mờ trí tuệ. Năm triền cái là tham, sân, thùy miên, trạo hối và nghi. Năm món này bây giờ mình điểm coi chúng ta có thiếu được món nào không hen. Tham, trong đây chúng ta có ai sạch chưa? Tham lớn và tham nhỏ, tham cạn và tham sâu, tham thô và tham tế, chúng ta có sạch chưa? Cho tới cuối cùng thì mình có ham tu không? Có ham thành Phật không? Ham sáng đạo? Hoặc là mình ngồi thiền mình có ham được cái tâm yên không? Thành ra đi đâu cũng thấy cái chú tham này hết. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mà chú không có mặt thử coi. Ngủ cũng muốn ngủ cho ngon, ăn cũng muốn ăn cho ngon, tu thì tu mau thành Phật. Rồi chú thứ hai là sân, ai đụng tới thì hiền, mà không nói thì trong bụng cũng quạo, phải không? Mà nói không được á, không nói, mình nín được thì trong tâm nó lầm bầm ở trong. Thành ra cái sân của mình hễ không vừa ý là nó sân, không nhiều thì ít. Rồi tới món thứ ba là thùy miên. Trong đây có ai thoát khỏi không? Mình rất quý giờ thiền, À, nếu mà trong giờ thiền mà bị bắt đi làm công tác á, thì mình không ưa, muốn đi ngồi thiền, tranh thủ sách bồ đoàn tòa cụ đi ngồi thiền. Quý Phật tử thì ở xa xôi cũng phải để dành tiền xe, tiền đò, tiền cúng chùa đi lên tu. Nhưng mà khi đi ngồi thiền, quý vị có buồn ngủ không? À, một giờ thiền 2 tiếng thì ít nhất cũng mơ mơ màng màng 15 phút, đó là ít. Còn mà ngủ ngon á, thì có vị cô thấy chưa hô chuông là đã ngoẻo cái đầu rồi. À, bắt đầu khen Phật rối rít, gật đầu liên miên. Rồi tới một cái âm nữa là tạo hối. Tạo hối có nghĩa là ăn năn và dao động. Dao động thì cái tâm của mình có bao giờ không dao động không? À, quý vị rất muốn đi học, à, nhưng mà vô ngồi trong lớp từ 2:30 mà tới 4 giờ là dòm đồng hồ muốn về cho rồi. À, phải không? Hoặc là làm công tác, thích làm công tác nhẹ, nhưng mà làm cỏ, làm đồ, làm đâu chừng 2 tiếng rồi là coi tới ăn lỡ chưa sao, chưa nghe lắc kiển, phải không? Và ngồi ngáp. À, thì như vậy cái tâm dao động của mình bao giờ nó cũng có hết á. Làm cái việc nhàn nhàn thì buồn quá. À, thành ra cái tâm trạo hối này có ai khỏi không? Và nếu ngồi lặt rau một mình á thì buồn, muốn 2-3 người cứ ngồi nói chuyện trao đổi. À, tới cái món thứ 5 là nghi. Nghi hoặc là do dự, nó cũng nằm trong cái này. Thì chúng ta nghi bên ngoài, nghi Phật Pháp không hiểu, rồi ngay cả cái tâm mình làm việc, mình quyết định, mình cũng nghi ngờ chính mình. À, thì 5 món này gọi là 5 truyền cái. Thì Phật thí dụ, ví như là ở bên sườn núi có một cái dòng suối chảy xuống biển. Thì em biết núi thì cao, biển thì sâu. Như vậy cái dòng nước này mà nó đổ từ trên núi xuống thì nó đi nhanh hay đi chậm? Nó đi mạnh, phải không? Nhưng mà thường thường á, nó xuống tới thì nó có còn mạnh không? Nó yếu xìu hà, kêu là suối, nó yếu. Là tại vì sao? Tại vì á, nó có phải là một cái con sông đào suôn sẻ không? Hay là nó bị cái này ngăn, cái kia ngăn và nó tẻ, phải không? Trên núi chảy xuống, cái ngang đây nó tẻ nhắm ra, tẻ nhắm ra theo cái đường đi á, thành ra nó bị phân nhỏ, rồi nó lại bị đá ngăn che, thành ra nó khi xuống tới nó không còn mạnh nữa, không còn nhiều nước nữa. Thì Phật mới dạy, vì chia ra nhiều nhắm cho nên sức chảy nó yếu đi. Thì bây giờ nếu có người để nguyên cái dòng suối như vậy cho nó chảy và không có dùng cây dùng đá ngăn các cái nhánh tẻ ha, à, không có ngăn đường mà chỉ ngăn những cái nhánh tẻ, thì cái sức nước nó chảy cứ đổ mạnh như vậy về tới biển. Thì cái người tu cũng vậy, người tu thiền định nếu không bị ngũ cái là 5 món mà cô kể đó, không bị nó che đậy thì sức định vững chắc và trí huệ sáng ngời. Mấy em lưu ý cái câu chót, nếu không bị ngũ cái che đậy thì sức định vững chắc và trí huệ sáng ngời. Thì em nhớ khi Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo, Ngài nói cái gì? Đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Thì có giống cái câu Phật nói là trí huệ sáng ngời không? Nó tự có sẵn nè. Rồi đâu ngờ tánh mình vốn không dao động. Thì ở đây Phật nói là cái sức định vững chắc nó có sẵn, như là cái dòng suối sẵn trên núi vậy đó, nó chảy xuống biển, vốn nó như vậy, nhưng mà vì những cái che đậy mà không hiện ra thôi. À, thành ra chúng ta thấy không khác, cùng một nguồn, cùng một cách, nhưng mà bên này không nói rõ tên nó mà thôi, còn nói thì không khác. Và cho nên Phật chỉ dạy thì các chư tỳ kheo ngày xưa tu tập để hết triền cái, và sạch 5 triền cái thì chính quả A-la-hán, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các vị ngày xưa rất ngoan, thành ra nghe một cái là hết lòng tu tập, cho nên sạch nhanh lắm. Chỉ 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, lâu lắm 5-7 năm là chứng A-la-hán hà. Còn mình á, không biết cô 20 năm rồi, bây giờ bao nhiêu cái nó cũng còn, phải không? Thì như vậy mới biết là mình tu giỏi tới đâu. Hả? Thành ra 5 cái món này quý vị lưu ý. Bây giờ mình tu mỗi ngày cứ điểm danh nó: tham,